Bí mật tài chánh, những bài học tài chánh từ bậc thầy vĩ đại. Tác giả Gary Casey, dịch giả Hà Quang và Minh Hòa, giọng đọc Ca Nguyễn. Lời giới thiệu. Phần lớn ai trong chúng ta cũng thích khám phá những bí mật. Tôi đoán chắc tôi không phải là người duy nhất thích xem phim khám phá bí mật, trình bày chứng cớ nói về một kết cục nào đó, nhưng rốt cuộc thấy mình bị lừa hết lần này tới lần khác bởi vì ta không biết hết mọi thông tin sự thật. Khi mọi chứng cớ được bày tỏ, thì một kết luận hoàn toàn khác biệt lại trở nên rõ ràng. Những cái lắc léo lại đánh lừa ta một lần nữa vì ta không có hết mọi chứng cớ. Tác giả càng sử dụng nhiều cái lắc léo trong sự bí mật thì ta càng yêu thích nó. Ta thích sự hồi hộp ai đã làm điều đó khi câu chuyện chưa kết thúc. Nhưng khi liên quan đến sự sống, ta không thể sống mà không có chứng cứ đầy đủ. Quyết định sai lầm của chúng ta có thể dẫn ta đi sai trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tôi biết sự thất vọng và đau đớn khi sống trong sự bí mật mà không có giải pháp rõ ràng hết năm này tới năm khác. Dù làm việc siêng năng, nhưng dường như tôi không thể làm ra đủ tiền để trả các hóa đơn và cải thiện cuộc sống. Tôi làm việc trong ngành công nghiệp tài chính, chủ yếu bán bảo hiểm nhân thọ và các khoản đầu tư ăn hoa hồng. Tôi có nhiều cố vấn làm công việc tương tự, họ kiếm được hàng trăm ngàn đô la. Nhưng tôi thì dù cố gắng đến đâu cũng chỉ đủ trang trải cho mỗi tháng. Nếu có tháng thiếu tiền, tôi lại đi mượn tiền, cầm cố thẻ visa để đáp ứng nhu cầu của mình. Hy vọng tháng tiếp theo sẽ tìm được một số khách hàng lớn và có thể trả nợ. Tôi phát hiện ý định của tôi là chính đáng, nhưng nó đã đi sai hướng. Vì không thể trả số tiền dùng một thẻ visa để mượn, nên tôi buộc phải mở các tài khoản mới để dùng vay tiền. Sau vài năm sống như thế, tôi thấy mình ở trong vực thẳm tài chính. Nợ 10 thẻ visa hết khả năng thanh toán, khoản vay từ 3 công ty tài chính, tiền thanh toán 2 ô tô, nợ thuế, nợ phán quyết của tòa án về tài sản thế chấp và nợ 26.000 đô la tiền vay mượn của họ hàng. Đó là những ngày đen tối. Tiệm cầm đồ trở thành nơi để chúng tôi có tiền sống qua ngày. Chúng tôi bán mọi thứ có giá trị. Xe ô tô của chúng tôi rỉ sét và hao xăng. Nó đúng là phép lạ, bởi ân điển của Chúa mà nó vẫn còn chạy được. Cả hai xe đều đã chạy hơn 300.000 cây số. Những cú điện thoại vào buổi sáng từ những người thu hóa đơn và luật sư diễn ra mỗi ngày, vì mỗi hóa đơn đó chúng tôi đã lưu giữ lại thuộc loại bị trễ hạn thanh toán 120 ngày. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ trong một nông trại. Nó được xây dựng giữa những năm 1800, cũ rích như thời của nó. Gia đình chúng tôi gồm 7 người chen chúc trong căn nhà đó. Hầm chứa thì bẩn thỉu, cửa sổ bị dở, chỉ có một phòng tắm và không có phòng riêng. Điều đáng buồn là không biết chắc mai này mọi thứ sẽ sớm thay đổi hay không. Nợ nần chồng chất lúc đó là lối sống của chúng tôi. Việc đi tới văn phòng sở thuế vụ để giải quyết việc sắp xếp thanh toán cũng vậy. Việc gặp nhân viên công ty điện lực được cử tới để cắt điện mỗi tháng kèm với lời nài xin của chúng tôi là chuyện bình thường. Nhưng nỗi đau lớn nhất đối với tôi là bị buộc phải nói không với vợ con, nói không với niềng răng mà họ thực sự cần, nói không với các bài học mà họ muốn, nói không với quần áo mới mà họ yêu thích và nói không về mọi thứ mà họ muốn làm. Một trong những điều thất vọng nhất đối với tôi thời điểm đó, với tư cách là một cơ đốc nhân, tôi tin Chúa thực sự muốn điều tốt hơn cho gia đình tôi. Chúng tôi trung tín với hội thánh và yêu mến Chúa. Chúng tôi là những người hào phóng và có tấm lòng dâng hiến, không chỉ cho hội thánh địa phương, còn dâng cho những người chúng tôi thấy họ có nhu cầu về tài chính. Nhưng vì một số lý do chẳng thể thay đổi cho đến ngày chiếc ô tô cháy rụi. Trước khi tôi kể cho bạn câu chuyện đó, tôi muốn chắc chắn bạn có một cái nhìn đúng về quãng thời gian mà chúng tôi đã sống như thế. Câu trả lời là gần 9 năm. Ước gì tôi có thể nói quãng thời gian đó là một tuần hay một tháng ngắn ngủi. Nhưng chúng tôi đã sống trong sự khủng hoảng tài chính trong gần 9 năm trước khi xe ô tô cháy rụi. để tôi kể cho bạn điều đã xảy ra. Giống như mọi ngày trong gia đình Kisi, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nợ hỏi liệu chúng tôi có tiền để trả số tiền mà chúng tôi còn nợ họ hay không. Tất nhiên tất cả thẻ tín dụng đã bị hủy nhiều tháng trước đó và bây giờ bị thu hồi. Ngày hôm đó không giống như mọi ngày, ngoại trừ lần này cuộc gọi không đến từ người thu hóa đơn bình thường. Đó là một luật sư. Ông ta nói sự thật là họ đang viết đơn kiện chúng tôi về khoản dư nợ của một thẻ tín dụng mà chúng tôi cố quản thanh toán trong vài tháng. Người này không có lòng khoan dung gì nữa và cũng không muốn mất thời gian, nên tôi không thể thuyết phục gã này không kiện tôi. Sau mỗi lần cố nài nỉ, anh ta chỉ nói giao tiền cho tôi trong 3 ngày hoặc tôi đâm đơn kiện. Rồi anh ta cướp máy. Cuộc gọi đó giáng cho tôi một cú thật mạnh. Không phải vì cuộc gọi đó nghiêm trọng hơn những cuộc gọi bình thường tới gia đình của tôi vào thời điểm đó, nhưng đó là một sự nhắc nhở mạnh mẽ mà tôi đã trải qua. Mọi thứ đã kết thúc. Tôi không còn thẻ tín dụng, không có chỗ nào để kiếm tiền. Tôi đã làm cho cả gia đình và bạn bè mệt mỏi. Mọi thẻ tín dụng đều đã bị hủy. Tôi đã bán mọi thứ có giá trị, chẳng có chỗ nào để mà nương dựa. Tôi cướp máy trong sự thất vọng. Với nước mắt tuôn tràn, tôi lên lầu vào phòng ngủ. Tôi nằm phịch xuống ngang giường và khóc với Chúa. Tôi nói, Chúa ơi, con phải làm gì đây? Lời Ngài nói rõ trong Philip chương 4 câu 19. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng Chúa ơi, các nhu cầu của con chưa được đáp ứng. Chuyện gì sai trật ở đây vậy? Con biết Ngài không nói dối, vậy hãy cho con thấy lý do tại sao câu kinh thánh này không đúng trong cuộc đời con. Lập tức, tôi nghe tiếng của Ngài đến từ tâm linh tôi. Gary, con tin cậy vào nợ nần và hệ thống tài chính của thế gian. Con không bao giờ để ta dạy con biết cách vương quốc của ta làm việc trong lĩnh vực tài chính. Khi con cần điều gì đó, con không cầu nguyện về vấn đề đó với vợ con hay hỏi ta cách giải quyết, mà con chỉ sử dụng nợ nần và tin là ta sẽ giúp con trả số tiền đó. Hãy để thời gian để học cách vương quốc của ta hoạt động, vì hầu hết hội thánh ta đều chung hoàn cảnh như con. Họ đang sống như dân sự ta trong cựu ước, như nô lệ dưới sự cai trị của Pharaoh. Lòng ta muốn giải cứu họ. Ngày hôm nay ta cũng ước ao điều đó. Ta muốn dân sự ta được tự do về tài chính. Tôi đã hiểu. Tôi đã thấy vấn đề. Đó là lỗi của tôi, không phải của Chúa. Khi những điều trên không đem lại kết quả, đơn giản là tôi không biết cách vương quốc Chúa hoạt động, nhưng tôi có thể sửa lỗi. Trong niềm hứng khởi, tôi chạy xuống nhà dưới và nói cho Brenda biết điều Chúa đã bảo tôi. Chúng tôi nắm tay và cầu nguyện. Tôi ăn năn với vợ vì thiếu kiểm soát trong lĩnh vực tiền bạc, và chúng tôi kết ước thực hiện mọi thứ cần thiết để học cách vương quốc Chúa làm việc. Dù trong hoàn cảnh của tôi không có gì thay đổi, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự bình an khỏa lấp lòng tôi. Tôi biết mình đã tìm thấy câu trả lời, vương quốc của Chúa. 2 ngày sau, tôi đi gặp một khách hàng liên quan đến bảo hiểm nhân thọ của anh ta. Trong những ngày đó, tôi luôn đậu ô tô bên góc nhà của khách hàng, chứ không bao giờ đậu trước nhà. Chiếc ô tô nhỏ mà tôi đang chạy có chút rắc rối. Khi khởi động, khói xe trắng tỏa ra khắp đường xe chạy hay đường phố. Tôi không cố ý chút nào. Tôi chỉ cảm thấy sẽ không tốt cho công việc kinh doanh nếu đậu xe ngay đường xe chạy của khách hàng, và trong lúc trời đi xả khói nguyên cả con đường đó. Tôi đoán mức độ tín nhiệm của tôi trong lĩnh vực tài chính sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, vì tôi đang mời các khách hàng đầu tư hàng trăm ngàn đô la với tôi. Đêm đó cũng không khác biệt. Khi ra khỏi nhà khách hàng, tôi kinh hoàng khi nhìn thấy anh ta đi theo tôi xuống phố tới chỗ ô tô. Anh ta không có ý gì. Chúng tôi chỉ nói chuyện, nhưng tôi hơi lo là anh ta sẽ nán lại trong lúc tôi khởi động xe. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện khi tôi bước vào trong xe. Cửa sổ xe được kéo xuống. Tôi tiếp tục nói chuyện và hy vọng anh sẽ nói chúc buổi tối tốt lành, và sau đó tôi có thể giả đò làm gì đó trong chốc lát trong lúc anh ta rời đi. Nhưng anh ta đã không đi. Cuối cùng, anh ta cũng nói chúc buổi tối tốt lành. nhưng anh chỉ lùi ra phía sau ô tô và đứng đó. Tôi biết mình bị lừa. Tôi khởi động xe, hy vọng lần này nó sẽ không phun ra khói trắng. Đó là điều ước không thành sự thật. Tức khắc làn khói làm cay mắt xịt ra đầy đường. Anh ta vội vàng đi tới chỗ tôi để tắt máy xe. Anh ta trở lại chỗ cửa sổ và bảo tôi mở mua xe. Sau đó anh ta giải thích với tôi là anh ta đã từng làm thợ sửa ô tô bán thời gian và anh ta muốn kiểm tra xe cho tôi. Lát sau anh ta trở lại và nói: đúng như tôi nghi ngờ, dòng bít đầu xi lanh bị đứt rồi. Anh hãy lái xe về nhà và sửa liền nha. Tôi cảm ơn anh ta và lái xe đi. Nhưng chẩn đoán của anh ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi không có tiền để sửa ô tô. Văn phòng của tôi chỉ cách nhà khách hàng chừng 10 km. Và khi tôi trở về văn phòng, cũng sự chán nản đó lại đến với tôi như cơm bữa. Nhưng khi tôi đang lái xe, tôi nhớ những gì chú đã nói và tôi bắt đầu nói với ngài về chiếc xe hơi của mình. Tôi nói: Chúa ơi, con không có tiền để sửa cái xe này. Xe này con vẫn còn nợ tiền người ta và con không thể bán nó với tình trạng hư hỏng này được. Con không biết phải làm gì. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu xe này cháy rụi luôn đi. Như thế công ty bảo hiểm sẽ trả hết và con không còn vướng bận gì với nó. Cách văn phòng chừng 5 km, tôi nhìn thấy một cái bong bóng hình thành trên mui xe. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Khi tôi xem, bong bóng càng ngày càng lớn, cho đến khi tôi đậu vào bãi đổ xe của văn phòng thì bong bóng đó phát nổ thành một quả cầu lửa. Tôi nghĩ: ôi Chúa ơi, ngài đã nghe con nói lời đó hay sao? Tôi bị sốc. Toàn bộ phần trước của ô tô giờ chìm trong lửa cao tới 2 mét, tính từ mui xe. Tôi ngồi đó kinh ngạc trong đúng 1 phút, cho đến khi tôi nhận ra: ra khỏi xe đi, nó đang cháy. Tôi nhanh chóng chạy vào tòa nhà văn phòng và gọi cứu hỏa. Thực ra thì đội cứu hỏa cách đó 5 căn nhà, nhưng họ mất tới 20 phút mới đến nơi. Nhưng với tôi, điều đó ổn cả. Bên trong lòng tôi quan ca: cháy đi cưng, cháy nữa đi. Hôm sau, công ty bảo hiểm tính tổn thất xe và đưa cho tôi một ngân phiếu đủ tiền để trả hết tiền xe. Số tiền còn lại đủ để thanh toán cho luật sư đã gọi cho tôi 3 ngày trước đó. Brenda và tôi ngạc nhiên. Chúng tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Chúng tôi biết Chúa hành động vì chúng tôi và điều gì đó đang thay đổi. Nhưng kết ước của chúng tôi với Vương quốc Chúa sắp bị thử thách theo một cách mới. Nó thiết lập cách thức cho chúng tôi cho nhiều năm tới. Tất nhiên sau khi chiếc xe hơi cháy rụi, chúng tôi rất phấn khích. Rồi bất chợt chúng tôi nhận ra, chúng ta không có xe. Dù xe đó đã được thanh toán xong và thẻ tín dụng được trả hết, chúng tôi không có tiền để mua xe mới. Nghe tin chúng tôi mất xe, cha tôi gọi điện và nói muốn giúp chúng tôi mua một chiếc xe mới. Nghe tin đó chúng tôi rất phấn khởi. Thế là cha con tôi tới đại lý bán xe ô tô địa phương và thấy chiếc xe mà tôi và Brenda thích. Cha tôi hào phóng góp $5,000 trong tổng giá trị $17,000 của xe. Tuy nhiên như vậy có nghĩa chúng tôi phải trả $12,000. Tôi lưỡng lự điền vào tờ xin vay tín dụng trong lần thứ 1,000 trong cuộc đời của mình. Cha tôi cũng ký vào. Họ nói sẽ trả lời tôi vào buổi sáng hôm sau. Đêm đó chúng tôi không thể ngủ. Chúng tôi biết mình không thể dây số tiền đó. Chúa vừa mới nói với tôi là không làm như vậy nữa. Nhưng vì không có xe, tôi bị áp lực phải cúi đầu nhượng bộ. Sau một đêm ngủ chập chờn, Brenda và tôi đồng ý là chúng tôi không thể ký vào giấy nợ đó. Tôi gọi điện cho cha và cảm ơn ông vì lời đề nghị tốt bụng, nhưng nói cho ông là chúng tôi sẽ từ chối. Tiếp theo, tôi gọi cho đại lý và nói tương tự như vậy. Họ rất thất vọng vì khoản vay đã được duyệt vào sáng hôm đó. Xe đã được lau chùi và sẵn sàng đi lấy. Dù không biết Chúa sẽ giúp chúng tôi có xe bằng cách nào, nhưng chúng tôi thấy bình an về quyết định đó. Trong suốt thời gian đó, Brenda đang bán một số đồ cổ mà cô tìm thấy lúc người ta bán gara và đại loại thế. Cô đã để lại tin nhắn cho một người đàn ông liên quan đến việc mua đồ nội thất mà anh ta bán. Chúng chất được mấy căn phòng. Chuyện này xảy ra trước khi xe cháy rụi 1 tháng, nhưng cô ấy không thể liên lạc với anh ta. Cuối cùng thì vài ngày sau khi xe cháy, anh ta đã gọi điện và đồng ý bán số đồ đầy 3 căn phòng, toàn đồ nội thất cho Renda với giá dưới 1.000 đô la. Renda thỏa thuận với một công ty bán đấu giá để họ bán đồ nội thất cho cô. Cô thương lượng và nhận được khoản hoa hồng tuyệt vời, một chiếc Pilcot chở khách đã qua sử dụng, còn tốt mà công ty kiểm toán chuẩn bị bán. Bất ngờ chúng tôi có một chiếc xe tốt và đã thanh toán xong. Thẻ tín dụng được trả hết và tiền vay mua cũng đã được trả xong. Ồ, thì ra đây là cách Dương Quốc Chúa hoạt động. Thời điểm đó bản thân chúng tôi đã chứng minh rằng hệ thống của Chúa có hiệu quả. Và chúng tôi kết ước tiếp tục học và sử dụng hệ thống của Chúa từ thời điểm đó trở về sau. Chúng tôi thoát ra từ chỗ đó và hoàn toàn thoát nợ trong 2 năm rưỡi tiếp theo. Đời sống chúng tôi đã thay đổi mạnh mẽ. Chúng tôi bắt đầu dùng tiền mặt mua xe. Chúng tôi có thể bỏ căn nhà tại nông trại và trả tiền mặt mua 55 mẫu anh đất. Tại đó chúng tôi đã xây dựng căn nhà mơ ước của mình. Nhà xây xong không mắc nợ. Khi xây căn nhà mới, ngày mà thợ đào đất, Renda và tôi đã khóc và run rẩy vì không thể tin điều đang xảy ra. Tính riêng tầng hầm, diện tích vuông của nó còn lớn hơn cả căn nhà bé nhỏ tại nông trại của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục kinh ngạc về những việc mà Dương Quốc Chúa đã làm và khải tượng cho tương lai trở nên lớn hơn. Chúng tôi mở 3 công ty. 23 năm sau, chúng vẫn tạo ra hàng triệu đô la doanh thu gộp mỗi năm. Chúng tôi thỏa lòng khi điều hành công việc kinh doanh và chia sẻ Dương Quốc Chúa Trời với người khác cho đến năm 1995. Năm 1995, Chúa hướng dẫn chúng tôi mở một hội thánh tại quê nhà. Hội thánh dạy dỗ họ về đức tin, về gia đình và 3 sự phục hồi tài chính. Lúc đó chúng tôi chẳng biết gì về việc làm mục sư một hội thánh. Nhưng chúng tôi làm đơn giản, dạy họ về Dương Quốc và cách nó đã thay đổi đời sống chúng tôi. Chúng tôi phát hiện nhiều người muốn biết điều chúng tôi đã học được. Thế là hội thánh tăng trưởng nên đòi hỏi chúng tôi bước đi trong đức tin một lần nữa. Chúng tôi xây dựng Now Center, một dự án 8 triệu đô la. Now Center đóng vai trò là một trung tâm cộng đồng cho khu vực của chúng tôi. Nó là trụ sở của Faith Light Church. Hiện nơi đó 1.500 người cùng thờ phượng Chúa mỗi dịp cuối tuần. Renda và tôi tiếp tục áp dụng các nguyên tắc Chúa đã dạy và Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng tôi để dạy dỗ điều chúng tôi đã học được cho nhiều người hơn nữa. Năm 2005, Đức Chúa Trời bảo chúng tôi thực hiện chương trình Faith Life Now, một công tác truyền hình và truyền giáo. Chương trình được thực hiện nhằm dạy dỗ các nguyên tắc đức tin và Dương Quốc cho nhiều người hơn nữa trên khắp thế giới. Chương trình phát sóng Fixing the Money Thing hiện đã đi tới 550 triệu hộ gia đình trên khắp thế giới mỗi tuần. Từ đó đến giờ, chúng tôi có đặc ân chia sẻ tin mừng về Dương Quốc cho hàng triệu người. Faith Life Now thực hiện 2 chương trình hàng tuần. Fixing the Money Thing là một chương trình trang bị cho người ta kiến thức tài chính, kinh tế, sự thành công và các nguyên tắc Dương Quốc. Và Renda là một chương trình đàm thoại của phụ nữ nhắm đến mục đích là chữa lành cho những phụ nữ dở lòng, củng cố hôn nhân và gia đình, đem lại tiếng nói công bình tới văn hóa truyền thông băng hoại, văn hóa được liên kết để chống lại gia đình trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng mở Life Leadership College, một cơ sở học tập tập trung vào công tác tại thương trường, kinh doanh và tư vấn cơ đốc, cũng như những kỹ năng sống cơ bản. Như bạn có thể thấy, khải tượng của chúng tôi không có chạy chậm lại. Khi tôi bắt đầu khám phá các bí mật của Dương Quốc Đức Chúa Trời, tôi không thể thôi không nói cho người khác. Và giờ Chúa dẫn dắt tôi viết cuốn sách này để chia sẻ với bạn những câu trả lời đã thay đổi cuộc đời tôi.